Và hôm nay, tựa đề của bài chia sẻ là Đời Sống Kết Quả. Qua hai bài giảng, Dấu Hiệu Sự Tái Sanh, tôi thật thỏa lòng khi có thể nói lên được điều mà Chúa đã đặt trong lòng của tôi. Và nhìn lại, tôi biết ơn Chúa vô cùng vì trong tuổi thiếu niên, tôi và các bạn được các anh chị hướng dẫn, yêu thương, quan tâm và hết lòng dạy dỗ lời Chúa cho chúng tôi. Và chủ đề mà họ thường nhắc nhở chúng tôi đó là sự tái sanh. Và họ thường hỏi chúng tôi và từng em một như thế này: Tuấn, em đã được tái sanh chưa? Nếu có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng em đã được tái sanh? Và em đừng nghĩ rằng vì cớ em là con, là cháu của mục sư là em được cứu nghe. Họ cứ nhắc tới nhắc lui, không phải vì ông nội của em là mục sư phó hội trưởng Đoàn Văn Miên, không phải cha em là thầy Đoàn Trung Tính mà em được cứu đâu nha Tuấn. Và em phải gặp Chúa một cách cá nhân, em phải được tái sanh. Và tôi nhớ trong tuổi thiếu niên, các anh chị hướng dẫn cứ nhắc tôi như vậy. Và đứng tại đây, tôi muốn bày tỏ tấm lòng biết ơn các anh chị hướng dẫn. Và chúng tôi thật là những người được phước khi có được những người anh chị hướng dẫn như vậy. 40 năm đã trôi qua, nhưng những lời nhắc nhở của các anh chị hướng dẫn vẫn vang ở trong tai của tôi, vẫn động lại trong lòng của tôi. Tuấn, em đã được tái sanh chưa? Và nếu có dấu hiệu nào chứng tỏ em đã được tái sanh? Và ngày nay, những hội thánh có được những người hướng dẫn như vậy không có nhiều. Nhiều người vẫn bị lầm tưởng như Nicodem. Tôi đi nhà thờ từ nhỏ, đương nhiên tôi là con của Chúa. Nếu không tin Chúa, tôi đến nhà thờ làm chi? Đó là điều mà một số người nói với tôi. Và một số người còn tỏ vẻ giận dữ khi tôi chia sẻ về sự tái sanh. Và họ nói rằng, ông nói với những người ở ngoài kia kìa. Ông nói với những người ở ngoài nhà thờ về sự tái sanh. Ông biết tôi tin Chúa khi nào không? Tôi tin Chúa khi ông chưa sinh ra đời. Và có người đã nói với tôi như vậy. Thế nhưng, sau bài giảng về sự tái sanh, thì con cái của ông và con rể của ông đã đến gặp riêng tôi và xin tôi đến nhà để làm chứng cho cha của họ tin Chúa. Và tôi hỏi rằng, why? Tại sao? Thì họ nói với tôi rằng, chúng tôi không hề thấy cha của chúng tôi có dấu hiệu nào của một người được tái sanh cả. Bao nhiêu năm theo Chúa, và đời sống của ông vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. Và họ nhờ tôi đến nhà để làm chứng cho ông tin Chúa. Và tôi muốn nói rằng không ai biết rõ chúng ta hơn là người trong gia đình. Không ai biết rõ tôi hơn là vợ và các con của tôi cả. Và gần đây tôi được Chúa nhắc nhở phải rà soát lại trong hội thánh, và đặc biệt là giữa vòng các cháu thanh thiếu niên, để chắc chắn rằng các cháu đã được tái sanh. Và tối hôm qua tôi đã chia sẻ về sự tái sanh, và tôi đã nhờ một tín hữu trong hội thánh làm chứng thế nào đời sống của anh được Chúa biến đổi trở nên một con người mới. Và tôi đã gặp riêng và nói chuyện với từng cháu một. Và tôi cũng hỏi các cháu cùng một câu hỏi mà các anh chị hướng dẫn của tôi 40 năm trước đã hỏi. Tôi hỏi các cháu rằng con đã được tái sanh chưa? Và nếu có, thì con có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng con đã được Chúa tái sanh? Và tôi nhớ một lần kia, đang thờ phượng Chúa, tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy ở bên kia, trong giờ cầu nguyện, có một cháu mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, quẹt tới quẹt lui, và quẹt suốt như vậy cho đến khi amen. Ngay lập tức trong lòng tôi biết một điều rằng cháu này chưa bao giờ được tái sanh cả. Vì cháu chưa được tái sanh cho nên cháu mới làm như vậy. Và ngay sau khi buổi nhóm chấm dứt, tôi đã gặp riêng cháu và nói chuyện với cháu. Và cháu thưa với tôi như vậy: thật lòng con chưa tin Chúa. Và tôi đã cố gắng làm chứng cho cháu tin Chúa. Tôi nói chuyện rất lâu, nhưng cháu vẫn nói rằng: thưa mục sư, con chưa tiếp nhận Chúa bây giờ được. Xin cho con có thời gian để tìm hiểu. Và tôi cũng biết vài người trong hội thánh, trong giờ thờ phượng Chúa thì quẹt điện thoại xuống. Quẹt điện thoại trong giờ giảng và quẹt điện thoại trong cả khi cầu nguyện. Và tôi có thể chắc chắn với quý ông bà anh chị em rằng những người này chưa bao giờ gặp Chúa cả, chưa bao giờ gặp Chúa một cách cá nhân cả, chưa bao giờ được tái sanh cả. Và nếu gặp ông chủ, chưa nói đến Tổng thống Hoa Kỳ, hay là khi chúng ta đi phỏng vấn công việc, hay là khi phỏng vấn quốc tịch Mỹ, thì tôi hỏi rằng có ai trong chúng ta đem điện thoại và quẹt suốt như vậy không? Chị Vân, khi chị thi quốc tịch Mỹ, chị có ngồi quẹt điện thoại gì không? Chờ chút nha, tôi có điện thoại. Ông hỏi gì chút nữa hỏi. Tôi phải trả lời gấp bây giờ. Tôi tin rằng không ai cả. Không ai. Và tôi muốn nói thế này, đối với Chúa của chúng ta là đấng mà chúng ta thờ phượng. Người phỏng vấn quốc tịch của chúng ta không phải là người mà chúng ta thờ phượng, đó chỉ là một con người, một vật thọ tạo như chúng ta thôi. Và đối với Chúa là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, mà chúng ta đối xử như vậy, thì tôi tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời không hề có một chỗ nào trong lòng của người đó cả. Không hề có một chỗ nào trong trí, trong linh hồn của người đó cả. Và đến đây, quý ông bà anh chị em đã hiểu được tâm lòng của tôi. Tôi rất cưu mang sự cứu rỗi của từng người một. Và tôi cũng mong gặp riêng những người đó sau giờ thờ phượng hay tại nhà riêng. Và nhiều người tưởng họ tin Chúa, nhưng mà khi nói chuyện riêng với tôi, là họ sẽ biết rằng họ đã tin Chúa hay không. Và hôm nay chúng ta sẽ học hai khúc kinh thánh ở trong Ê-phê-sô và Gia-cơ. Và thoạt nhìn thì hai khúc kinh thánh này có vẻ mâu thuẫn với nhau, nhưng khi nghiên cứu kỹ càng thì sẽ thấy rằng hai khúc kinh thánh này hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau, nhưng mà bổ sung cho nhau một cách kỳ diệu. Và qua đó chúng ta có thể thấy được một đời sống mới trong Chúa là như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 8 đến câu 9. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không đến từ anh em, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Và chúng ta cùng lắng nghe trong Gia-cơ đoạn 2 câu 24. Anh em thấy đó, người ta được xưng công bình bởi việc làm, chứ không chỉ bởi đức tin. Ê-phê-sô xác nhận điều gì? Ê-phê-sô xác nhận chúng ta được cứu bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Và trong khi đó thì Gia-cơ xác nhận điều gì? Chúng ta được xưng công bình bởi việc làm, không chỉ bởi đức tin. Như vậy rõ ràng hai khúc kinh thánh này mâu thuẫn với nhau, phải không? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Chúng ta cần học điều này để chúng ta hiểu rõ. Điểm thứ nhất, đó là làm thế nào để được cứu. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu 9, tôi muốn đọc lại với quý ông bà anh chị em một lần nữa, và tất cả chúng ta cùng đọc chung với nhau, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Và ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đây là hai câu kinh thánh quan trọng nói về cách nào để nhận được sự cứu rỗi. Điểm nhất, chúng ta được cứu là nhờ gì? Ân điển. Chúng ta được cứu là nhờ ân điển. Và nghĩa thông thường của chữ ân điển là ân huệ của Đức Chúa Trời dành cho những người không xứng đáng. Những người không xứng đáng đó là ai? Tôi và quý ông bà anh chị. Tại sao vậy? Chúng ta chỉ là vật thọ tạo, đầy dẫy tội lỗi, gian ác xấu xa, lẽ ra phải chịu hình phạt đời đời trong địa ngục. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa vô tội, bởi lòng nhân từ, thương xót lớn lao, đã ban cho chúng ta món quà cứu rỗi. Và món quà cứu rỗi đó là chính Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian này, chịu chết trên cây thập tự, gánh thay tội lỗi cho tôi và quý ông bà anh chị em. Và rõ ràng đó là ân điển. Ân điển là vì sao vậy? Vì không ai trong chúng ta xứng đáng để nhận lãnh món quà vô giá đó cả. Không ai xứng đáng đi nhận lãnh cả. Nhưng mà bởi ân điển của Chúa mà Ngài ban cho những con người không xứng đáng, và trước nhất là tôi. Và điểm thứ hai, để nhận được món quà cứu rỗi đó, Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta làm một việc hết sức là đơn sơ, hết sức là đơn giản. Đó là đặt đức tin ở nơi Ngài. Nhận biết rằng tôi là người có tội và tôi không thể tự cứu chính tôi được. Và chỉ có Chúa Giê-xu là đấng tạo hóa, đấng vô tội, và đấng đó mới có thẩm quyền để cứu tôi mà thôi. Và câu chính xác nhận như thế này, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Không phải bởi việc làm, không phải bởi những việc tốt lành mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Không phải vì tôi sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa, không phải vì tôi đi nhà thờ thường xuyên, không phải vì tôi tham gia tất cả những sinh hoạt trong hội thánh mà tôi được cứu. Không phải vì tôi hướng dẫn chương trình thờ phượng, hay tôi đàn piano, hay tôi dâng hiến mà tôi được cứu. Vì nếu bởi những việc lành đó mà tôi được cứu thì Kinh Thánh nói gì? Chúng ta sẽ khoe khoang, khoe mình. Và chắc chắn có nhiều người sẽ vỗ ngực và nói rằng sở dĩ mà tôi có mặt ở trên thiên đàng, đó là nhờ công sức của tôi. Tôi đã đi nhà thờ từ nhỏ, tôi đã hướng dẫn chương trình thờ phượng, tôi đã dâng hiến rất nhiều cho hội thánh, và vì vậy mà tôi có mặt ở trên thiên đàng. Và nếu vậy thì sao? Nếu vậy thì công lao cứu chuộc của Chúa trên thập tự giá có ích lợi gì không? Không, không vô ích. Hoàn toàn không có giá trị gì cả, và không cần thiết. Chúa có chết sống lại hay không? Không quan trọng. Chúa gánh thay tội lỗi cho tôi hay không? Không quan trọng. Tự tôi làm việc lành, Và nhờ những việc lành đó mà tôi xứng đáng bước vào thiên đàng. Và tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng đó là con đường cứu rỗi mà tất cả các tôn giáo tại trần gian này vẫn trình bày. Tôi nói đúng không? Họ nói rằng nhờ việc lành mà quý ông bà anh chị em được bước vào thiên đàng. Ê-sai đoạn 64 câu 6 khẳng định như thế này, chúng ta cùng xem lời Chúa. Chúa nói rằng tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế. Mọi việc công chính của chúng con như miếng dẻ bẩn thỉu. Tất cả những việc công đức, những việc lành chúng ta làm chỉ như một miếng dẻ bẩn thỉu mà thôi. Không ai trong chúng ta có thể nhờ việc lành mà có thể trừ đi việc ác mà mình đã phạm được. Không phải vì tôi đã cứu sống một người và rồi tôi nói rằng vì cớ tôi đã cứu sống một mạng người, bây giờ xin trừ việc ác của tôi là hôm nay tôi đã giết người. Không được. Và Chúa nói rằng tất cả những việc công chính của chúng ta chỉ như một miếng dẻ bẩn thỉu. Và hai câu kinh thánh này chỉ cho chúng ta phương cách để nhận được sự cứu rỗi, để được tái sanh, đó là gì? Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Nhưng trải qua dòng lịch sử của Hội Thánh, một số người lại cố tình lạm dụng hai câu kinh thánh này. Chúng ta nghe họ lập luận. Và tôi đã từng nghe một số người nói với tôi như thế. Chính tai tôi nghe. Họ lập luận thế này. Kinh thánh xác nhận sự cứu rỗi là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho tôi khi tôi đặt đức tin nơi Ngài. Hoàn toàn không phải bởi việc làm. Vì Kinh Thánh xác nhận là không phải bởi việc làm. Vì vậy, sau khi tin Chúa, tôi có sống như thế nào? Tôi có sống giống như đời sống trước đây? Tôi có sống một đời sống gian ác xấu xa? Hay là tôi có phạm bất cứ tội lỗi gì? Tôi có làm bất cứ một cái điều gì thì cũng không có ảnh hưởng gì cả. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng tôi được cứu không phải bởi việc làm. Tôi được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu. Cho nên dầu tôi có làm bất cứ điều gì cũng không ảnh hưởng gì hết. Và họ nói với tôi như vậy. Và tôi muốn nói như thế này. Người lập luận như vậy là người đã đoạn chương thủ nghĩa. Đoạn chương thủ nghĩa có nghĩa là lấy hai câu kinh thánh, câu 8, câu 9 ra khỏi văn mạch và giải nghĩa theo ý riêng để thỏa mãn tư dục xác thịt của mình. Họ muốn sống trong tội lỗi cho nên họ dùng hai câu kinh thánh đó để rồi thỏa mãn đời sống tội lỗi của họ. Họ muốn tin Chúa để có chiếc vé vào thiên đàng. Và đồng thời cũng muốn tiếp tục sống trong tội lỗi. Họ muốn được cả hai. Vừa được Chúa, vừa được thiên đàng. Và cũng vừa được cả thế gian. Nhưng nếu họ đọc tiếp câu 10, chúng ta cùng xem. Nếu họ đọc tiếp câu 10, ngay sau câu 8 và câu 9, ngay sau khi họ được cứu, ngay sau khi họ được tái sanh, thì Chúa nói điều gì? Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Chúa nói gì? Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Như vậy chúng ta thấy rất rõ câu 8 và câu 9 thì trình bày về phương cách để nhận được sự cứu rỗi, làm sao để được tái sanh. Ngay sau đó câu 10 đề cập đến một đời sống sau khi đã tin Chúa. Vì họ đã được Đức Chúa Trời sinh ra, vì họ đã được tái sinh, cho nên họ đã được Đức Chúa Trời biến đổi để trở nên một con người mới. Và con người mới đó thì sản sinh ra những việc mới, những việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, đã chuẩn bị trước cho họ làm theo. Wow, tuyệt vời. Tuyệt vời. Thế mà có nhiều người dám giải nghĩa với tôi như vậy. Lấy có hai câu ra khỏi văn mạch và rồi giải nghĩa với tôi như vậy. Bây giờ chúng ta đến phần thứ hai. Sau khi được cứu, đời sống đó phải như thế nào? Và đến đây chúng ta đã hiểu rõ câu 8, câu 9 trả lời cho một La Mã là gì? Làm thế nào để được cứu? Là câu 8, câu 9. Câu 10 trả lời cho câu hỏi sau khi được cứu, đời sống đó phải như thế nào. Và bây giờ khi chúng ta đọc lại Gia-cơ, chúng ta sẽ không còn thắc mắc gì nữa. Gia-cơ đoạn 2 câu 14 nói thế này: Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm, thì ít chi chăng đức tin đó cứu người ấy được chăng? Một người nói mình có đức tin, tức là đã tin Chúa, đã được tái sanh, mà không có việc làm, đời sống không sinh ra những bông trái tốt lành, thì Kinh Thánh nói gì? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Thật vậy, nếu chúng ta xưng mình đã tin nhận Chúa, đã được tái sanh, nhưng không hề có việc lành, không hề có bông trái của Thánh Linh, thì rõ ràng người đó chưa bao giờ được tái sanh cả. Chưa bao giờ được. Vì vậy, người được tái sanh có nghĩa rằng họ đã trở nên một người tốt và bắt buộc phải sản sinh ra những việc tốt lành. Và đúng như câu 24 đã xác nhận là anh em thấy đó, người ta được xưng công bình bởi việc làm, chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. Tại sao cần việc làm? Bởi vì việc làm chính là dấu hiệu cho biết rằng người đó đã được tái sinh. Chứ không phải vì cớ việc làm mà chúng ta được cứu, không phải. Nhưng mà sau khi đã trở nên một con người mới, một người đã được Chúa biến đổi, thì người đó sẽ sản sinh ra những việc tốt lành. Wow. Lời Chúa tuyệt vời. Tuyệt vời vô cùng. Đó là lý do quý bạn cho em đọc Kinh Thánh nên đọc từ Sáng Ký tới Khải Huyền. Chúng ta có biết rằng việc phân đoạn và câu đó là việc của con người làm, để cho chúng ta dễ đọc, dễ theo dõi. Nhưng mà trong nguyên bản không hề có đoạn, không hề có câu. Đó là một bức thư mà Đức Chúa Trời gửi cho chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta hiểu thì phải đọc sao? Từ đầu cho tới cuối. Chúng ta ôm lại, chúng ta được cứu, được tái sanh là bởi gì? Bởi ân điển. Bởi gì nữa? Bởi đức tin mà chúng ta đã đặt nơi Chúa Giê-xu, chúng ta amen không? Không phải bởi công đức, không phải bởi những việc tốt lành mà chúng ta được cứu đâu. Nhưng mà sau khi được tái sanh, thì đời sống mới đó phải làm sao? Phải sinh ra những việc tốt lành. Cho nên Gia-cơ nói rằng, đức tin phải có gì? Việc làm. Quá tuyệt vời. Đó là một lẽ đạo quan trọng nhất của Cơ Đốc giáo, được Kinh Thánh dạy dỗ rất rõ ràng từ đầu đến cuối. Và chúng ta nhớ đến câu chuyện khi những người Pha-si và những người Sa-đu-xê đến Giăng Báp-tít để chịu phép báp-têm. Giăng đã nói gì với họ, chúng ta nhớ không? Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 8. Sau khi họ đã nhận báp têm xong rồi, Giăng nói với những người Pha-si và những người Sa-đu-xê như thế này: Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Ý Giăng Báp-tít muốn nói gì? Nghĩa là các ngươi đã tin nhận Chúa thì đời sống của các ngươi phải thay đổi, phải sản sinh ra những việc lành xứng đáng là con của Đức Chúa Trời. Trước đây các ngươi là con của ma quỷ, các ngươi làm những việc xấu xa, nhưng bây giờ các ngươi là con của Đức Chúa Trời, các ngươi phải có những công việc giống với cha của mình. Tuyệt vời. Và ngay sau đó trong câu 9 và câu 10, Giăng có lời cảnh cáo, chúng ta cùng lắng nghe. Ông nói với họ thế này: Và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta. Người Do Thái họ thường khoe Abraham là tổ của họ, và họ nghĩ rằng chỉ với lý do đó thôi thì họ cũng đã hội đủ điều kiện để vào thiên đàng rồi. Và Giăng Báp-tít nói là đừng khoe, vì Đức Chúa Trời có thể khiến những đá này trở nên con cháu của Abraham. Và rồi Chúa nói gì nữa? Giăng Báp-tít nói gì nữa? Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, Vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụp. Hễ cây nào không sanh trái tốt thì phải đốn và chụp, có nghĩa gì? Có nghĩa là những người nói mình đã tin Chúa nhưng mà họ vẫn sống như vậy và không có gì thay đổi hết. Ông nói là đốn và chụp. Vì rõ ràng người đó không thuộc về Chúa. Và khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ thì Chúa cũng rao giảng cùng một sứ điệp. Chúng ta cùng nghe trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 17-18, Chúa nói thế này: cây tốt. Cây tốt có nghĩa là gì? Có nghĩa là một người đã được tái sanh thì gọi đó là cây tốt. Cây tốt thì Chúa nói là gì? Phải sanh gì? Trái tốt. Và Chúa nói là cây tốt thì không thể gì? Không thể sanh trái xấu được. Dứt khoát như vậy. Một người đã được tái sanh thì không thể tiếp tục sản sinh ra những trái xấu được. Chúa nói là no way, không có cách gì được cả. Và rồi Chúa cũng cảnh cáo giống với sứ điệp của dân trong câu 19. Chúa nói thế này: hễ cây nào không sanh trái tốt thì phải làm gì? Phải đốn và chụp. Không sanh trái tốt thì phải đốn và chụp. Và câu 20, Chúa nói tiếp: ấy vậy các ngươi nhờ những trái nó, có nghĩa là nhờ trái xấu và trái tốt mà nhận biết được. Nhận biết được là người nào đã được tái sanh và người nào chưa được tái sanh là nhờ những trái của nó. Người được tái sanh thì Chúa nói rằng luôn luôn phải có trái tốt. Và người chưa được tái sanh thì không thể có trái tốt được mà có những trái xấu ở trong họ. Và ngay sau đó câu 21-23, Chúa tiếp tục cảnh cáo như thế này: trong ngày cuối cùng sẽ có nhiều người đến thưa với Chúa: con đã từng nhân danh Chúa mà làm điều này điều kia, con đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, con đã từng nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, con đã từng nhân danh Chúa mà làm phép lạ. Nhưng mà Chúa nói gì? Ta không biết các ngươi bao giờ. Rồi có người sẽ nói rằng con đã từng đi nhà thờ từ nhỏ và con đã dâng hiến rất nhiều cho hội thánh. Và Chúa cũng nói với họ rằng Chúa không biết họ bao giờ. Và con đã từng nói lại Chúa, nhưng mà tại sao Chúa nói rằng Chúa không biết con? Và tại sao con không được vào thiên đàng mà phải đi vào sự hư mất đời đời? Thì họ hỏi với Chúa rằng why, tại sao như vậy? Chúng ta cùng lắng nghe câu trả lời của Chúa, câu 21. Không phải bất cứ ai nói với ta lại Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Wow. Chúa Giê-xu khẳng định rằng chỉ những người nào tin Chúa, chỉ những người nào mà đời sống họ được Chúa thay đổi, được Chúa tái sanh, rồi họ sản sinh ra những trái tốt đẹp. Và tôi hỏi rằng những trái tốt đẹp đó là gì? Đó là họ nghe lời của Chúa và họ làm gì? Làm theo lời của Chúa. Và Chúa nói rằng chỉ những người nào làm theo lời của Chúa thì những người đó mới được bước vào thiên đàng mà thôi. Wow, đây là điều mà nhiều người nhầm lẫn. Có người nói là thôi tôi tin Chúa được rồi đó, ván đóng thuyền rồi đó. Rồi, tôi muốn sống như thế nào, tôi làm như thế nào cũng được. Người đó không hiểu lời của Chúa và cũng không hiểu sự tái sanh là gì hết. Và qua đó thì chúng ta càng hiểu rõ hơn lời mà Chúa nói trong Gia-cơ đoạn 2 câu 24: người ta được xưng công bình bởi việc làm chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. Đúng như vậy. Và sau khi đọc xuyên suốt Kinh Thánh từ Ma-thi-ơ rồi chúng ta thấy là Giăng, rồi Ê-phê-sô và Gia-cơ, và đặc biệt là qua chính lời dạy của Chúa Giê-xu, thì chúng ta đã nhìn thấy một bức tranh hết sức là rõ ràng về một người thật sự tin nhận Chúa, về một người được tái sanh là như thế nào. Và qua đó giúp chúng ta có thể trả lời được nhiều thắc mắc đã xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có lẽ chúng ta đã từng thắc mắc rằng tại sao có người tin Chúa, tôi muốn để trong dấu ngoặc kép, Nhưng sau một thời gian thì đã trở lại với tôn giáo cũ, đã trở lại với chùa, rồi thờ hình tượng, rồi thờ lại người chết. Và chính mắt tôi đã từng thấy, chính mắt tôi đã từng thấy những người đã tin Chúa, đã nhận thánh lễ báp têm và đang quỳ lại trước người chết. Và có lẽ quý bạn chị em cũng đã từng đặt câu hỏi đó. Hay là chúng ta từng đặt câu hỏi rằng tại sao có những người tin Chúa nhưng mà họ nói rằng tôn giáo nào cũng giống như nhau hết, tôn giáo nào rồi cũng dẫn con người đến thiên đàng cả. Chúng ta có nghe những người tin Chúa nói như vậy không? Tôi nghe. Tôi đi thăm viếng, tôi đi làm chứng nhiều lắm, tôi nghe đủ hết tất cả những lời nói đó. Họ nói là tôn giáo nào cũng giống nhau, Chúa với Phật gì cũng giống hết á. Họ tin Chúa, đã nhận thánh lễ báp têm và họ nói như vậy. Rồi tại sao có những người tin Chúa 10 năm, 20 năm, rồi 70 năm, 80 năm, nhưng mà đời sống không có gì thay đổi hết? Và tôi đã đến làm chứng cho ông đó. Lúc đó tôi nghĩ ông cũng phải hơn 70 tuổi. Hơn 70 năm theo Chúa, tin Chúa gọi là đạo dòng. Nhưng mà chính con cái trong nhà thì nói rằng cha tôi không có một dấu hiệu nào của sự tái sanh cả. Và câu hỏi rằng tại sao có những tín hữu có thể quẹt điện thoại trong giờ thờ phượng, trong giờ giảng và đặc biệt cả trong giờ cầu nguyện luôn? Tại sao như vậy? Rồi câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn đưa ra, chúng ta cùng xem thống kê. Tại sao khoảng 66% các cháu thanh thiếu niên bước vào đại học đã rời bỏ Chúa, không còn đi nhà thờ nữa? Và chúng ta lắng nghe research của Lifeway. 66% of young men and women who were raised in the church walk away from faith completely in college. 66% con em của chúng ta rời khỏi nhà thờ, bước vào đại học, 66% rời bỏ đức tin Cơ Đốc hoàn toàn. Completely, hoàn toàn chối Chúa, hoàn toàn bỏ Chúa. Chúng ta có đau lòng không? Chỉ 66%. Và cô Ánh Tuyết đến đây chia sẻ lời Chúa, và cô nói rằng cô đã thực hiện cái cuộc survey ở tại California, ở giữa vòng những nhà thờ ở tại California. Số thanh thiếu niên vào trường đại học và bỏ Chúa lên tới hơn 80%. Và cô nói rằng cô thực hiện xong cái cuộc survey đó là mặt mày đỏ, sững sốt và rụng rời tay chân hết. Chúng nó vào đại học, tụ tập vui chơi, cờ bạc, rượu chè, đủ thứ hết. Nhưng mà Chúa thì không có. Bỏ Chúa hoàn toàn, completely. Wow. Vợ chồng tôi đã thắc mắc điều này lâu lắm, trăn trở dữ lắm. Và đó là nỗi đau lớn cho tôi, cho hội thánh và cho những người làm cha, làm mẹ khi nghe thống kê này. Tôi không biết quý bạn chị em sao, nhưng tôi đã trăn trở trong những năm qua. Và sau khi học rõ về sự tái sanh và dấu hiệu của sự tái sanh, chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng những cháu này chưa bao giờ gặp Chúa một cách cá nhân, chưa bao giờ kinh nghiệm sự tái sanh trong cuộc đời của các cháu cả. Vì sao vậy? Vì Kinh Thánh xác nhận một người được tái sanh có thể vấp ngã, đúng, nhưng không bao giờ miệt mài trong tội lỗi cả, không có. Một người thật sự được tái sanh có thể bỏ nhóm 1-2 tuần, ok, nhưng không bao giờ completely bỏ nhóm như vậy cả, không bao giờ có. Đó là Kinh Thánh xác nhận nha. Tôi đã chia sẻ qua 2 bài, nếu ai chưa nghe thì nghe lại. Kinh Thánh xác nhận không phải tôi à. Riêng về việc các cháu bỏ nhóm thì tôi không ngạc nhiên. Vì sao vậy? Vì trong nhiều năm qua, nhiều hội thánh Việt Nam đã bỏ rơi thế hệ trẻ. Tôi nói rằng rất nhiều hội thánh đã bỏ rơi thế hệ trẻ. Và cho đến giờ phút này, có những hội thánh mà đang khi người lớn thờ phượng Chúa, thì ở ngoài kia mỗi cháu một cái điện thoại. Mỗi cháu ngồi mỗi góc và mỗi cháu một cái điện thoại. Trong suốt giờ người mục sư rao giảng lời Chúa, trong suốt giờ thờ phượng, chỉ có người lớn thờ phượng Chúa mà thôi. Còn các cháu mỗi đứa một cái điện thoại ở ngoài kia. Và cho đến giờ phút này vẫn có những hội thánh như vậy. Và người lớn tưởng rằng chúng nó đã được sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa, đã đi nhà thờ từ nhỏ, thì đương nhiên chúng nó được cứu. Họ nghĩ giống như Nicodem vậy đó. Tôi nghĩ chắc họ nghĩ họ cũng có thể bảo lãnh nó. Họ bảo lãnh nó theo diện ODP á. Có nghĩa là họ về thiên đàng trước rồi họ làm giấy tờ. Bảo lãnh con Nguyễn Văn A, 25 tuổi, chưa lập gia đình. Để có thể đoàn tụ với cha mẹ sớm tại thiên đàng. Xin Đức Chúa Trời cứu xét. Chúng ta nghĩ có diện ODP ở trên thiên đàng không vậy? Và tôi muốn hỏi rằng trách nhiệm này thuộc về ai? Tôi muốn hỏi câu này với quý bạn chị em, trách nhiệm này thuộc về ai? Chúng ta nói, trách nhiệm này thuộc về ai? Tôi muốn nói trước nhất là một sư quản nhiệm. Thứ hai là ban chấp hành. Thứ ba là hội thánh. Thứ tư là cha mẹ. Vì nếu một sư quản nhiệm bỏ rơi thế hệ trẻ thì lấy gì mà cha mẹ họ biết tầm quan trọng đó. Làm sao biết được? Người mục sư không giảng về sự tái sanh thì làm gì tín đồ biết được? Làm sao biết được? Tôi nói rằng trách nhiệm lớn nhất là mục sư quản nhiệm. Và những người nào trong đó có mục sư bỏ rơi thế hệ trẻ thì phải trả lời trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ quở trách một cách khủng khiếp, một cách nặng nề những người mục sư đó, ban chấp hành đó, hay hội thánh đó, hay cha mẹ đó. Vì vậy lời Chúa nhắc nhở tôi và quý ông bà anh chị em trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6, chúng ta cùng xem. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Để làm gì? Để giàu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi đó. Và Chúa bảo chúng ta dạy cho nó khi nào? Khi nó vào đại học phải không sao? Ở đây nó trẻ thơ là lúc nào vậy? Như vậy là khi nó mới được sanh ra thì chúng ta đã dạy lời Chúa cho nó rồi. Chúng ta có nhớ đến Timothy không? Kinh Thánh nói gì? Sứ đồ Phao-lô ông nói với Timothy như vậy: đức tin mà ngày hôm nay con có được, và con là một mục sư, con là một đầy tớ của Chúa được ơn như vậy, con có biết là nó từ đâu không con? Nó từ mẹ và bà ngoại của con đó con. Đức tin của bà ngoại và mẹ của con đó mà nó đang ở trong con đó, Timothy, con biết không? Sứ đồ Phao-lô nói: mẹ và bà ngoại đã dạy Timothy từ khi nó lọt lòng cho đến ngày nó trưởng thành, để ngày hôm nay nó đứng vững trong đức tin và trở thành người hầu về Chúa. Và Phao-lô nhắc lại: con đừng quên đức tin đó là nơi mẹ và bà ngoại của con. Wow. Và để có thể dạy dỗ con của mình trở nên một người con của Chúa với một đời sống kết quả, thì tôi muốn hỏi rằng trước hết mỗi chúng ta phải làm gì? Mỗi chúng ta phải thật sự gặp Chúa một cách cá nhân. Và đời sống của chúng ta phải được gì? Biến đổi. Chúng ta phải được tái sanh. Và chúng ta phải có một đời sống kết quả thì mới hướng dẫn con của mình được chứ. Phải không? Và nếu chúng ta thường xuyên đi nhà thờ trễ thì chúng ta có thể dạy con mình đến nhà thờ đúng giờ được không? No way. Và nếu chúng ta không yêu mến Chúa, không yêu mến lời của Ngài, không yêu mến sự cầu nguyện với Chúa, và lâu lâu thì mới thấy chúng ta cầu nguyện một lần, thì chúng ta có thể dạy cho con mình rằng con phải yêu mến Chúa nha con. Con phải cầu nguyện với Chúa nha con. Có được không? Không được. Và qua những bài chia sẻ vừa qua, lòng tôi mong ước một điều rằng tất cả chúng ta trước nhất sẽ gặp Chúa một cách cá nhân. Thật sự tin nhận Chúa, thật sự được tái sanh, đời sống thật sự được biến đổi và có những bông trái thánh linh nở rộ trong đời sống của chúng ta. Và rồi, Nếu chúng ta nghĩ rằng con của mình chưa tin Chúa, hãy cho tôi cơ hội để tôi được đến nhà nói chuyện với các cháu. Và tại đây, tôi cũng rất muốn để nói chuyện và gặp riêng từng cháu một. Và tôi muốn chắc chắn một điều rằng, tất cả chúng ta và các con chúng ta đều được tái sanh. Và đời sống được biến đổi trở nên một con người mới. Vì sao vậy? Vì Chúa nói rằng, nếu không được tái sanh, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Mời chúng ta đứng lên. Và điều mà tôi đau lòng vô cùng, tôi trăn trở trong những năm qua, đó chính là thống kê cuối cùng. 66% các con của chúng ta bước vào đại học và từ bỏ đức tin của chúng nó nơi Chúa Giê-xu. 66%. Ở tại California, cô Anh Tuyết cho biết rằng hơn 80%. Và tôi dám nói với quý bà chị em rằng những đứa đó chưa bao giờ được tái sanh cả. Tưởng rằng đi nhà thờ là được cứu, nhưng mà không. Chưa bao giờ chúng nó gặp Chúa một cách riêng tư cả. Và tôi tin rằng có những tín hữu đang đứng trong hội thánh này chưa bao giờ gặp Chúa một cách cá nhân cả. Đó là điều mà tôi cảm nhận được từ nơi Chúa. Và lòng tôi mong ước rằng quý bạn cho em hãy đến với Chúa để đời sống được biến đổi. Và chỉ có những người tin Chúa thật sự được tái sanh thì cả cuộc đời sẽ không bao giờ bỏ Chúa. Và sẽ có những dấu hiệu của sự tái sanh rõ ràng trong đời sống của họ. Và ai là người làm chứng trước nhất? Người thân trong gia đình làm chứng. Chồng, vợ, con cái làm chứng. Vì lời chứng của những người đó là quan trọng nhất. Vì họ sống với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có thể dối với người ngoài, nhưng mà không dối được với vợ con hay là chồng con ở trong nhà đâu. Bởi chúng ta hãy đến với Chúa trong giờ phút này. Cầu nguyện cho chính mình. Cầu nguyện cho các con, các cháu của mình. Cầu nguyện cho thế hệ trẻ.